Năm rồi, bà Hoàng Lan khám phá ra cuộc hôn nhân của bà dựa trên một lời nói dối. Trong 10 năm qua, chồng bà đã che giấu phái tính thực sự của ông ta. Bà Hoàng Lan, và đây không phải là tên thật của một Tonki, tức là một phụ nữ chân thật và kết hôn với người đàn ông mà bà chẳng biết ông này là người đồng tính.
Trong những năm qua, mối nghi ngờ của tôi ngày càng gia tăng và khi điều đó được xác nhận, tôi hết sức kinh ngạc và giận dữ vì cảm thấy mình đã bị phản bội.
Một phúc trình của Đại học Thanh Đảo ước lượng có đến 16 triệu phụ nữ với trường hợp tương tự như bà Hoàng Lan tại Trung Quốc. Phúc trình cho biết nhiều người đã lâm bệnh tâm thần, một số trường hợp dẫn đến bạo hành trong gia đình. Bà Hoàng Lan chưa biết bà cảm thấy các ông chồng đồng tính có các nhu cầu cần nên để ý.
Trong trường hợp của chồng tôi hay hầu hết những người đồng tính khác, nếu họ thừa nhận là gay thì tôi tin rằng không có bất cứ phụ nữ nào lại kết hôn với họ. Tôi nghĩ áp lực xã hội đòi hỏi họ phải kết hôn nên họ có quyền này mà thôi.
Lập gia đình và sinh con đẻ cái, nối dõi tông đường là một bổn phận bó buộc theo truyền thống văn hóa Trung Hoa. Chuyện hôn nhân đồng tính là vấn đề bất hợp pháp và trẻ con ngoại hôn bị từ chối được hưởng các dịch vụ như giáo dục và y tế. Nhiều người tại Trung Quốc ước lượng có khoảng 40 triệu người đồng tính giấu giếm chuyện riêng của họ với cha mẹ. Bà Tiểu Đệ Lan hiện vận động một chiến dịch để nâng cao nhận thức về vấn đề Tonki, tức những phụ nữ kết hôn lầm với người chồng đồng tính. Bà cho biết việc kết hôn để làm vui lòng cha mẹ đã tạo nên một thế hệ những người vợ luôn uất hận.
Xã hội không muốn biết đến chúng tôi, vì vậy tôi phải đứng lên để cho cả xã hội biết rằng chúng tôi vẫn tồn tại, do có nhiều người như chúng tôi vậy.
Bà đã xuống đường tại thành phố quê nhà là Quảng Châu ở miền Nam Trung Quốc trong một bộ áo cưới để gây nhiều chú ý đối với người qua lại. Vốn là phụ nữ Tonki, bà cho biết bà không muốn thấy các dấu hiệu xảy ra đầu tiên trong cuộc hôn nhân mà bà đổ lỗi cho việc giáo dục giới tính thiếu thích hợp tại Trung Quốc.
Sau 2 tháng kết hôn, ông chồng tôi hỏi, em có nghĩ anh khác với người khác không? Tôi hỏi lại, khác thế nào? Anh nói, em không biết anh là người đồng tính hay sao? Đầu óc tôi quay cuồng và trống rỗng. Tôi chẳng có ý kiến gì hay hiểu biết gì về câu nói của anh ta cả. Vào thời đó, tôi chẳng hiểu đồng tính nghĩa là gì.
Thế nhưng cặp đồng tính là cô Di Đệ và anh Âu Tiểu Bái cho biết họ đã tìm ra một giải pháp cho vấn đề Tonki nói trên. Họ sẽ tung ra một app trên điện thoại thông minh vốn sẽ giúp cho các cuộc hôn nhân được dễ dàng hơn, được gọi là các hợp tác hôn nhân giữa những người đồng tính nam và đồng tính nữ. Cả hai cho biết việc này sẽ bớt đi các áp lực xã hội và gia đình nữa. Anh Âu Tiểu Bái hiện ở trong cuộc hôn nhân hợp tác và người bạn gái là Di Sĩ, là phù dâu trong một buổi lễ.
Tôi đã trang điểm cho cô dâu và mẹ của cô ta rất vui vẻ.
Nếu gia đình quý vị được vui thì điều đó đáng quan tâm.
Cô Di Sĩ tiết lộ với mẹ cô là người đồng tính nữ lúc còn nhỏ, những điều mà cô không khuyên những người khác làm như vậy.
From my personal experience, the pressure and pain your parents suffer are a measure.
Từ kinh nghiệm của riêng tôi, áp lực cùng sự đau khổ của cha mẹ của các bạn không thể đo lường hết được. Dù các bạn có chọn cách tham gia vào cuộc hôn nhân hợp tác thì đó cũng không phải là mục tiêu tối hậu, nó chỉ khiến cho cuộc sống của các bạn được vui vẻ hơn thôi.
Nhà tranh đấu cho quyền những người đồng tính là ông Lại Tiểu Giang cho biết thái độ của người dân tại Trung Quốc cần nên thay đổi trong việc ít nhấn mạnh vào hôn nhân và con gái, cũng như chấp nhận nhiều hơn đối với các mối quan hệ khác nữa. Ông này hiện là giám đốc của Viện Giáo dục Y tế về Phái tính tại Bắc Kinh.
If you solely charge only gay men for creating the Tonki problem, it's not fair.
Nếu quý vị chỉ quy trách nhiệm cho những người đồng tính nam đã tạo nên vấn nạn Tonki thì không công bằng chút nào. Tại sao đó lại là vấn đề quan trọng như vậy về giới tính và về tình dục? Còn các khó khăn khác thì sao? Tôi nghĩ chúng ta cần thực sự nghĩ ngợi về những gì khiến chúng ta ràng buộc trong cuộc hôn nhân.
Còn bà Hoàng Lan cho biết, nay bà sắp sửa ly dị. Bà nói rằng, mặc dù bà có nhiều tiếc nuối, Thế nhưng con trai bà mới là mối quan tâm chính yếu.
Tôi không thể trở lại quá khứ và chọn một gia đình khác. Tôi không có sự thay đổi như vậy.
Bà chỉ biết rất hy vọng qua việc kể lại cuộc đời của mình thì thế hệ con trai của bà sẽ tự chọn lấy cuộc sống mà những người cùng thế hệ thực sự mong muốn, đó là nên kết hôn hay không. Chẳng biết trong xã hội Việt Nam có các trường hợp tôn ki hay không và cách giải quyết sẽ ra sao. Xin quý vị thính giả đóng góp qua Facebook của chúng tôi.